Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Phan Văn Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Phan Văn Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Phan Văn Công ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Phan Văn Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề Tâm tôi rộng mở khi buông bỏ tâm oán hận. Tin tức thứ nhất, người dân ở Helsinki, Phần Lan ký bản kiến nghị ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 29 tháng 1 năm 2022, mặc cho thời tiết mùa đông khắc nghiệt, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Helsinki, Phần Lan đã tổ chức nhiều hoạt động giảng chân tướng bên ngoài trung tâm Kampi. Họ phát tặng các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và phổ biến cho người dân về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại pháp môn tu luyện này như thế nào ở Trung Quốc, trong đó có nạn thu hoạch nội tạng từ những học viên còn sống. Các học viên cũng thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm chấm dứt hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này. Họ cũng tổ chức một buổi thắp nến để tưởng niệm những học viên đã bị bức hại đến chết như là một phần của sự kiện này. Các học viên còn chia sẻ với mọi người rằng, mặc dù là Tết Nguyên Đán, nhưng nhiều học viên ở Trung Quốc không thể đoàn tụ với gia đình bởi cuộc bức hại đang diễn ra. Ông Eddie nói sau khi trò chuyện với một học viên, nếu chúng ta không lên tiếng bảo vệ cho chính chúng ta, thì chúng ta sẽ không còn tự do nữa. Ông đã ký bản kiến nghị lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc và cho biết, năm ngoái, ông đã tới xem triển lãm quốc tế nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn. Triển lãm này đã để lại một ấn tượng sâu sắc với ông. Ông Eddie nói, sở dĩ cái ác vẫn còn tồn tại là vì chúng ta đã không làm gì để kìm chế nó. Nếu chúng ta vẫn tiếp tục im lặng, chúng ta thậm chí còn mất đi khả năng phản kháng. Nếu chúng ta không đứng lên bảo vệ chính mình và lên tiếng cho những điều mình tin tưởng, thì chúng ta sẽ vĩnh viễn mất tự do. Cô Lisa, một cư dân địa phương, đã ký bản kiến nghị và cho biết, các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc không hề biết ý nghĩa thật sự của nhân quyền là gì. Toàn nhân loại đều được hưởng những quyền cơ bản này. Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại pháp môn này như thế nào. Cuộc bức hại này không mang lại lợi ích gì cho người dân cũng như cho Trung Quốc cả. Có câu ác giả ác báo, những điều xấu xa mà những thủ phạm kia đã làm, một ngày nào đó sẽ trở lại với chính họ. Công lý sẽ luôn đứng về phía người bị hại. Chúng ta không thể để lợi nhuận và vụ lợi khống chế đạo đức của chúng ta được. Cô Laura tới chỗ các học viên và nói, lúc nãy, khi tôi đang ngồi uống cà phê ở một cửa hàng, thì có người đi tới và hỏi, tôi có phải người tốt không? Người đó nói, nếu tôi là một người tốt, thì tôi nên tới đây để ký bản kiến nghị. Vậy nên, cô Laura đã ngay lập tức đi tới và ký bản kiến nghị. Một thanh niên người Trung Quốc có chuyến bay trở về nước bị hoãn, đã gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại trung tâm Kampi. Một học viên hỏi anh đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức thanh thiếu niên của nó chưa? Người thanh niên hỏi, tôi đã từng vào đội, tôi có cần thoái không? Học viên đó nói, có chứ, nhưng dường như anh không còn là đội viên nữa bởi anh đã quá tuổi rồi. Tuy nhiên, khi anh đã thề, chọn đời đấu tranh cho chủ nghĩa Cộng sản và sẽ cống hiến cả cuộc đời mình cho Đảng và không bao giờ phản bội Đảng, thì anh đã tham gia vào những hành động tà ác của nó rồi. Anh có muốn phải gánh chịu và trở thành vật thế tội cho những tội ác của đảng này không? Chàng trai lập tức nói, xin hãy giúp tôi thoái đảng. Người học viên còn cho biết, việc chuyến bay của anh bị hoãn không hẳn là việc xấu, bởi có thể việc này đã được an bài cho anh thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc để được bình an. Chàng trai người Trung Quốc đã mỉm cười đồng ý. Tin tức thứ hai, giới thiệu Pháp Luân Công ở trung tâm thành phố Dunedin, New Zealand. Ngày 28 tháng 1 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công ở New Zealand đã tổ chức một sự kiện tại Octagon Plaza, trung tâm thành phố Dunedin, bao gồm diễu hành, meeting và luyện công tập thể để giới thiệu Pháp Luân Công cho người dân địa phương. Nhiều người tham dự sự kiện đã tán đồng với nguyên lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Công, đồng thời hoan nghênh những nỗ lực ôn hòa của các học viên trong việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện thiền định đã bị chế độ Cộng sản Trung Quốc đàn áp suốt 22 năm qua. Một phụ nữ lớn tuổi đã đi theo đoàn diễu hành trên vỉa hè từ đầu đến cuối. Bà nói, đây là một đoàn tuyệt vời, các bạn đã làm rất xuất sắc. Nguyên lý chân thiện nhẫn cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Khi cuộc diễu hành bắt đầu, một tổ chức có tên Liên minh quyền tự do và các quyền NZ cũng đang tổ chức một sự kiện gần đó. Họ hoan nghênh các học viên Pháp Luân Công và bày tỏ ủng hộ đối với sự kiên định đức tin và dám đứng lên phản đối cuộc bức hại của các học viên. Tại buổi meeting, ông Hoàng Quốc Hoa, một học viên Pháp Luân Công, đã chia sẻ việc gia đình ông bị bức hại như thế nào chỉ vì kiên định đức tin của họ. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, vợ của ông Hoàng là bà La Trức Tương, kiến trúc sư của một công ty xây dựng cải tạo nông nghiệp ở tỉnh Quảng Đông, đã bị bức hại tàn bạo đến chết khi bà đang mang thai. Họ cũng mất đi đứa con nhỏ trong bụng mẹ. Bản thân ông Hoàng đã từng bị cầm tù 3 năm và bị tra tấn cả về thể chất lẫn tinh thần. Chính quyền nhà tù đã 3 lần cưỡng chế lấy mẫu máu của ông mà ông nghi ngờ có liên quan đến tội ác thu hoạch nội tạng. Sau khi ông Hoàng trốn khỏi Trung Quốc, các nhà chức trách đã từ chối việc cấp hộ chiếu cho cha mẹ ông. Điều này đã ngăn cản ông đoàn tụ cùng cha mẹ mình suốt 18 năm. Các thành viên của Liên minh quyền tự do và các quyền NZ đã lắng nghe bài phát biểu của ông Hoàng và ôm ông sau khi bài phát biểu kết thúc. Họ liên tục cảm ơn tất cả các học viên có mặt ở đó. Anh Pautama Grossman Nixon, một thanh niên người dân tộc Maori, đã đi ngang qua quảng trường Octagon Plaza khi các học viên đang trình diễn các bài công pháp. Anh thích cảnh tượng anh nhìn thấy và đã xem hoạt động này một lúc lâu. Anh nói, họ đứng đó để luyện công, mọi người trông thật điềm tĩnh và ôn hòa. Tôi thực sự thích môn tu luyện này và muốn tìm hiểu nó. Tôi cảm thấy môn này là một môn tập kết hợp với sức mạnh tâm linh. Tôi luôn tin vào sự tồn tại của trí huệ cao tầng và tất cả những gì chúng ta cần làm là bình tĩnh và lắng nghe. Tôi hoàn toàn đồng ý với nguyên lý của họ. Chân thiện nhẫn. Nguyên lý này rất quan trọng, đặc biệt là trong thời kỳ khó khăn của đại dịch. Chúng tôi, những người Maori, có một triết lý tương tự. Chúng tôi được dạy phải chân thành và tử tế ngay từ khi còn bé. Một tấm lòng cao đẹp cho phép chúng tôi nhìn thế giới một cách rõ ràng hơn. Ngay cả khi ai đó đi ngược triết lý của chúng tôi vẫn cần đối xử tử tế với họ và giúp họ trở nên tốt hơn, chứ không phải bằng bạo lực. Nền văn hóa của chúng tôi có nói về việc chiến đấu chống lại cái ác bằng thiện tâm. Chúng tôi cần phải bao dung người khác khi họ bắt nạt, giận dữ hay thù địch chúng tôi. Sự bao dung giúp chúng tôi bình tĩnh và an yên, đồng thời cũng cho phép chúng tôi thấu hiểu người khác. Cuộc bức hại Pháp Luân Công là sai trái, nhưng tôi tin rằng cuộc bức hại này sẽ kết thúc nếu các bạn hành xử theo nguyên lý của mình và được sự giúp đỡ của mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Xin cho tôi biết tôi có thể làm gì để giúp các bạn. Khi chúng ta giúp đỡ người khác, chúng ta đang giúp xã hội đi đúng hướng. Anh John là một giáo viên cấp 2. Anh đã biết đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc trước khi tham dự sự kiện này. Anh cho biết cuộc bức hại này rất tàn bạo và phi pháp. Anh cho rằng các học viên Pháp Luân Công rất dũng cảm. Cô Estella là một y tá nha khoa. Cô cho biết cô đã chụp rất nhiều ảnh về sự kiện và sẽ gửi chúng cho bạn bè của cô. Cô tin rằng cuộc meeting này sẽ gửi một thông điệp quan trọng đến công chúng và tới chính quyền cộng sản để chấm dứt cuộc bức hại ngay lập tức. Tin tức thứ 3, các màn trình diễn luyện công tại lễ kỷ niệm Ngày Quốc Khánh ở Nam Úc làm khơi dậy sự quan tâm về Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 26 tháng 1 là ngày Quốc Khánh của Úc. Để kỷ niệm sự kiện này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân tại một số sự kiện diễn ra trước ngày Quốc Khánh. Một cư dân địa phương vui mừng chia sẻ, đây chính là điều mà tôi hằng tìm kiếm. Một đầu bếp, đồng thời là một cây bút viết về ẩm thực nổi tiếng, cho biết bà sẽ luôn ghi nhớ chân thiện nhẫn trong tâm. Năm ngoái, vì đại dịch, Adelaide đã buộc phải hủy bỏ lễ diễu hành chào mừng ngày Quốc Khánh hoành tráng. Thay vào đó là hàng loạt sự kiện nhỏ lẻ đã được tổ chức để kỷ niệm ngày lễ này. Vào trưa ngày 24 tháng 1 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp được mời tới biểu diễn luyện công trên một sân khấu ngoài trời ở trung tâm thương mại Rundle. Đây là quận mua sắm sầm uất nhất của Adelaide, đồng thời là một điểm du lịch nổi tiếng. 6 học viên trong trang phục Trung Hoa truyền thống trình diễn các bài công pháp. Nhiều người qua đường đã dừng lại xem. Một số người đã nhận các tờ thông tin từ các học viên, trong khi một số khác thì chụp ảnh và quay phim. Một người thậm chí còn ghi hình lại toàn bộ màn trình diễn luyện công. Một số du khách Trung Quốc đã chụp ảnh và trò chuyện với các học viên. Sau khi biết sự thật về cuộc bức hại ở Trung Quốc, nhiều du khách đã ký bản kiến nghị để lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã bức hại tàn bạo môn tu luyện này. Bà Gaynor làm việc trong thành phố và đi ngang qua khu vực sự kiện vào thời gian nghỉ trưa. Bà bị thu hút bởi màn trình diễn luyện công và đã dừng lại quan sát. Bà cho biết, gần đây bà cảm thấy rất căng thẳng và muốn học thiền. Các học viên giải thích rằng việc học các bài công pháp này rất đơn giản, đồng thời chia sẻ về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp họ cải thiện sức khỏe và mang lại sự bình yên trong tâm. Các học viên còn nói với bà rằng học Pháp Luân Đại Pháp là hoàn toàn miễn phí. Bà Gainer cho biết mới đây chồng bà ốm rất nặng và ông bị trầm cảm. Các học viên đã cung cấp cho bà đường dẫn liên kết học Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến để bà có thể luyện công cùng với chồng bà tại nhà. Bà rất vui và không ngừng cảm ơn các học viên. Vào ngày 22 tháng 1, cũng tại địa điểm này, các học viên đã được bà Rosa Mato, một đầu bếp, đồng thời là một cây bút về ẩm thực nổi tiếng, mời tới tham gia trình diễn nấu ăn. Các học viên đã giới thiệu những món ăn truyền thống Trung Hoa cũng như văn hóa tu luyện cho khán giả. Năm ngoái, các học viên tham gia một sự kiện tương tự ở khu phố Tàu và đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bà Rosa Mato. Khi nghe các học viên giải thích về nguyên lý chân thiện nhẫn, bà Rosa đã đặt tay lên trán và nói với khán giả rằng bà muốn lưu giữ những giá trị này ở trong tâm của mình. Bà cũng yêu cầu các học viên quay lưng lại để cho mọi người được thấy các chữ chân thiện nhẫn bằng tiếng Trung ở mặt sau áo phông vàng của họ, cũng như địa chỉ trang web của Pháp Luân Đại Pháp. Bà Mato cũng nhắc khán giả nhớ tới xem màn trình diễn luyện công sẽ được tổ chức ngay tại địa điểm này 2 ngày sau đó. Trong thời kỳ đại dịch COVID bùng phát, nhiều người Úc đã tới các bãi biển để tập luyện và thư giãn. Các học viên đã tới bãi biển Glenelg để luyện công và tổ chức diễu hành xe hơi nhằm truyền đi những thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã được các cư dân địa phương chào đón. Bãi biển Glenelg là một điểm đến ven biển nổi tiếng đối với người dân Nam Úc. Vào sáng ngày 16 tháng 1, nhiều người đã dừng lại xem và chụp ảnh cảnh các học viên luyện công. Khi biết đến cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, nhiều người đã ký bản kiến nghị để lên án những hành vi tàn bạo này. Một người phụ nữ đã dừng lại xem các học viên luyện công. Sau khi các học viên phổ biến cho bà về những lợi ích của môn tu luyện, bà nói, đây là điều mà tôi hằng tìm kiếm. Một tài xế xe buýt cùng vợ xem màn trình diễn luyện công cũng bày tỏ sự quan tâm tới việc học các bài công pháp. Cô Lauren và cô Kate đã lắng nghe khi một học viên phổ biến cho họ về các thủ đoạn tra tấn của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên ở Trung Quốc trong hơn 2 thập kỷ qua. Hai cô bàng hoàng khi biết nội tạng của các học viên bị cầm tù đã bị cưỡng bức mổ lấy để bán kiếm lợi nhuận khổng lồ. Một người nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc thật quá tàn ác. Sau màn trình diễn luyện công, các học viên đã lái những chiếc xe hơi, cố gắng thông điệp về các hành vi vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đi xung quanh các quận mua sắm sầm uất của Glenelg và các tuyến đường dọc theo bờ biển. Người dân dọc theo tuyến đường diễu hành đã dừng lại xem và đọc các bảng thông tin. Nhiều người đã giơ ngón tay cái lên tán thưởng các học viên. Một số tài xế đã bấm còi xe để bày tỏ sự ủng hộ, trong khi nhiều người khác gật đầu đồng ý. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Một người phụ nữ Tứ Xuyên bị kết án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà Ngô Mẫn, 62 tuổi, ở thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị kết án 3 năm tù và bị phạt 3.000 nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Ngô, một cựu nhân viên của tập đoàn gang thép Phàn Chi Hoa, bị bắt tại nhà riêng vào ngày 12 tháng 7 năm 2020 sau khi bị báo cảnh sát vì nói với người dân về Pháp Luân Công vài ngày trước đó. Ngày 27 tháng 10, Tòa án quận Đông đã xét xử bà Ngô và sau đó kết án bà vào ngày 6 tháng 12 năm 2021. Trước vụ bức hại gần đây nhất, bà đã nhiều lần bị bức hại vì kiên định đức tin của mình trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021. Người mẹ già đã ngoài 90 tuổi của bà đã bị chấn thương tâm lý sau khi chứng kiến vụ bắt giữ bà hôm 12 tháng 7 năm 2020. Bà cụ trở nên rất chậm chạp và không thể nhận ra con trai mình trong một tuần khi anh đến thăm bà. Lo lắng cho con gái, bà cụ bị huyết áp cao và sau đó bị đột quỵ. Bà phải nhập viện vào tháng 9 năm 2020 và sau đó bị liệt. Trước đó, bà Ngô từng bị kết án 5 năm tù và bị lãnh đạo đơn vị công tác sa thải. Trong khi bị giam giữ tại trại tạm giam Phàn Chi Hoa, lính canh Tằng Tiểu Mẫn bắt bà đeo cùm nặng tới hơn 36kg trong nhiều tuần. Bà cũng từng bị trói trên giường trong tư thế đại bàng sải cánh suốt 12 ngày. Lính canh không ngừng đánh đập và chửi rủa bà nhằm ép bà từ bỏ Pháp Luân Công. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc: tâm tôi rộng mở khi buông bỏ tâm oán hận. Một vài năm trước, khi gặp mâu thuẫn nghiêm trọng với gia đình vợ tôi, bất kể tôi cố gắng bao nhiêu thì mọi thứ đều không được cải thiện. dường như cả gia đình đều chống lại tôi. Tôi đã giảng chân tướng cho họ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Mặc dù họ minh bạch chân tướng, nhưng họ muốn chiếm thế thượng phong khi nói chuyện với tôi, khiến tôi hiểu rằng nhận thức của họ đến từ góc độ của người thường. Ví dụ, vợ tôi từng nói, anh càng hành xử ngay chính thì tôi càng cư xử xấu tệ. Vì ngộ tính kém, tôi tập trung vào đúng sai ở tầng con người để thể hiện hiểu biết của mình. Mặc dù bề ngoài tôi tỏ ra bình tĩnh, nhưng sâu trong tâm, oán hận của tôi ngày càng lớn dần và oán hận của vợ tôi cũng tăng tỷ lệ thuận với tôi. Oán hận của chúng tôi đối với nhau bùng nổ mỗi khi chúng tôi nhìn thấy nhau. Cô ấy thậm chí còn nói những điều như tôi muốn đâm anh mỗi khi nhìn thấy anh, tôi chỉ muốn đâm chết anh. Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2018, tôi cảm thấy bên trong thân thể bỏng rát, như thể các cơ quan nội tạng của tôi đang bốc cháy. Tôi đổ mồ hôi nhễ nhại và phải ngồi nghỉ sau khi chỉ mang vật nhẹ trên quãng đường ngắn. Tôi cảm thấy kiệt sức. Ý nghĩ về cái chết thường xuyên xuất hiện trong đầu. Bất cứ khi nào nhắm mắt lại, tôi lại nghĩ rằng mình có thể chết. Tôi nằm xuống chiếc ghế dài và suy nghĩ. Đây chắc không phải là con đường của mình. Mình không thể dính mắc vào những thứ của con người và thực sự nên hướng nội. Mình không thể chỉ biểu hiện tốt trên bề mặt. Mình nên chính lại bản thân dựa trên pháp. Tôi bắt đầu ghi nhớ và chép các bài thơ, đoạn, khứ chấp và thủy thị thủy phi trong cuốn Hồng Ngâm 2 và Hồng Ngâm 3. Lúc đầu, cảm giác giống như xi măng đổ lên người tôi và tạo thành một khối bê tông. Những gì tôi muốn loại bỏ tựa như bê tông, tôi bình tĩnh lại và học pháp. Một tuần sau, trong khi học thuộc pháp, tôi nghe thấy tiếng răng rắc từ ngực và đầu của mình. Nghe như tiếng cốc thủy tinh đập xuống bàn. Sau đó, mọi thứ mở ra. Những cảm giác tồi tệ bị cuốn đi, một bức màn trời mở ra và những ánh sáng đầy màu sắc chiếu xuống. Nụ cười của tôi đầy từ bi, không một chút hận thù. Tôi gặp vợ mình vào buổi trưa, cô ấy nói, sao bây giờ em không cảm thấy ghét anh nhỉ? Tôi quên chuyện đó đi, dù sao thì em cũng không giống anh. Dường như cô ấy đã quên mọi chuyện xảy ra trước đó và bầu không khí cãi vã biến mất. Tôi cảm động được sự bảo hộ từ bi của sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Đại Pháp, và uy lực thần kỳ của Đại Pháp. Chính những quan niệm và chấp trước người thường đã cản trở môi trường của tôi thay đổi theo hướng tốt hơn. Chính ngộ tính kém và thái độ không sẵn lòng buông bỏ chấp trước con người đã đặt tôi vào tình huống đấu tranh sinh tử. Những chấp trước của tôi đã gây ra tổn thất rất nhiều cho tu luyện của tôi. Tôi đã học được bài học giáo huấn sâu sắc. Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện. Nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.